Chương 63. Gia đình Robertson sống sót được 88 ngày trên biển cả. Thuyền trưởng Bligh của con tàu Bounty nổi tiếng đã bị thủy thủ nổi loạn, và ông cùng những người cộng sự của ông bị ném ra khỏi tàu đã sống được 47 ngày. Stephen Callahan sống được 76 ngày. Owen Chase, mà câu chuyện của ông về tàu đánh cá voi Essex bị một con cá voi đánh chìm ra sao, đã là nguồn cảm hứng của Herman Melville, đã sống được 83 ngày trên biển cả cùng với hai thủy thủ, trong đó có một tuần lễ trên một hòn đảo thù địch. Gia đình Bailey sống được 118 ngày. Tôi nghe một thủy thủ thương gia Triều Tiên tên là Poon gì đó đã sống sót trên biển Thái Bình Dương trong 113 ngày vào những năm 1950. Tôi đã sống sót trên biển qua 227 ngày. Thử thách của tôi kéo dài như vậy đấy, hơn 7 tháng trời. Tôi giữ cho mình luôn bận rộn. Đó là chìa khóa để sống còn. Trên một chiếc xuồng, thậm chí một cái bè, lúc nào cũng có những việc cần phải làm. Một ngày điển hình của tôi, nếu khái niệm đó có thể áp dụng cho một kẻ đắm tàu, đại khái diễn ra như sau. Từ lúc mặt trời mọc cho đến giữa buổi sáng, thức dậy, cầu nguyện, cho Richard Parker ăn sáng, kiểm tra chung tình trạng của bè và xuồng, đặc biệt chú ý đến tất cả các nút và dây buộc, chăm chút các máy cất nước, lau chùi, thổi căng, đổ nước, ăn sáng và kiểm tra kho đồ ăn, câu cá và làm cá nếu cá cắn câu, mổ, rửa, phơi các dẻo thịt lên dây để phơi nắng cho chín. Từ giữa sáng đến chiều muộn, cầu nguyện, ăn nhẹ bữa trưa, nghỉ ngơi và làm những việc nhẹ nhàng, viết nhật ký, xem xét các vết xây sát trên người, sửa sang các vật dụng, thu xếp tủ chứa cho gọn gàng, quan sát và nghiên cứu Richard Parker, vân vân. Từ cuối chiều đến gần tối, cầu nguyện, câu cá và làm cá, chăm các dẻo thịt phơi, lật mặt, cắt bỏ các chỗ ươn, chuẩn bị bữa tối, ăn bữa tối cùng với Richard Parker. Mặt trời lặn, kiểm tra tình trạng chung của bè và xuồng, dây với nút buộc, thu trữ nước ngọt từ các máy cất, cất giấu tất cả thức ăn và vật dụng, sửa soạn cho ban đêm, soạn chỗ nằm, cất pháo sáng vào nơi an toàn trên bè để nhỡ có gặp tàu đi qua, và cái hứng nước mưa để nhỡ có mưa ban đêm. Cầu nguyện. Đêm, ngủ từng giấc ngắn. Cầu nguyện. Các buổi sáng thường dễ chịu hơn những lúc chiều muộn, khi sự trống rỗng của thời gian có chiều hướng hiện ra trong lòng rõ rệt hơn. Bất kỳ sự kiện gì cũng có ảnh hưởng đến nếp sống thường ngày đó. Trời mưa, bất cứ lúc nào, cũng dừng mọi việc khác đang làm. Và trong lúc mưa, tôi giữ cái hứng nước, hăng hái tập trung vào việc thu trữ nước hứng được. Có con rùa xuất hiện cũng là một ngắt quãng lớn. Và tất nhiên, Richard Parker là một náo động thường xuyên. Điều gì làm cho nó yên được là tôi ưu tiên không dám lơi là một phút nào. Nó chẳng có một nếp công việc gì ngoài ăn, uống và ngủ. Nhưng có những lúc nó bị khuấy đảo khỏi tình trạng ù lì và lồng lộn quanh lãnh thổ của mình, đánh động, trở nên khó hiểu. May sao, lần nào như vậy, nó cũng nhanh chóng bị nắng và nước biển bao la làm cho mệt mỏi và chỉ biết quay vào trong mùi bạt, lại nằm nghiêng hoặc ẹp bụng xuống sàn, đầu dựa lên hai chân trước bắt chéo nhau. Nhưng tôi không chỉ để ý đến nó vì cần thiết. Tôi qua hàng nhiều giờ liền chỉ quan sát nó, vì đó cũng là một việc thu hút sự chú ý của tôi. Một con hổ lúc nào cũng là một con thú đầy thú vị, và càng như thế khi ta chỉ có nó là bạn đồng hành. Lúc đầu, tôi luôn có ý thức nhìn quanh và trông chờ một con tàu xuất hiện, gần như là không nhịn được. Nhưng sau một vài tuần, 5-6 tuần gì đó, tôi hầu như hoàn toàn không có ý thức ấy nữa. Và tôi đã sống sót bởi vì tôi đã quyết định phải lãng quên. Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một ngày có trong lịch, ngày 2 tháng 7 năm 1977, và kết thúc cũng có trong lịch, ngày 14 tháng 2 năm 1978. Nhưng khoảng thời gian giữa hai ngày đó thì không có lịch nào cả. Tôi không đếm ngày, đếm tuần, đếm tháng. Thời gian là một ảo giác chỉ làm cho ta phải thở dốc. Tôi đã sống vì tôi đã quên cả ý thức về thời gian. Những gì tôi nhớ được là các sự kiện và các cuộc gặp gỡ, cùng các nếp quen thuộc hàng ngày. Những dấu mốc tự chúng xuất hiện đây kia từ đại dương thời gian và in hẳn vào ký ức tôi. Ví dụ như mùi của cái vỏ pháo sáng đã phóng lên từ tay tôi, những lời cầu nguyện khi rạng ngày, việc giết rùa và các đặc tính sinh học của các loài tảo và nhiều cái khác nữa. Nhưng tôi không biết có thể kể lại chúng theo trình tự hay không. Ký ức tôi trở thành từng mớ hỗn độn. Chương 64. Quần áo tôi rữa nát, nạn nhân của nắng và muối. Lúc đầu, chúng cứ mỏng dần, rồi chúng rách tơi ra cho đến lúc chỉ còn lại những đường chỉ. Cuối cùng, cả những đường chỉ đó cũng bục đi. Nhiều tháng trời, tôi sống trần như nhộng, chỉ có cái còi lủng lẳng trên cổ bằng một sợi dây. Bỏng rộp vì nước muối, những vết rộp khó chịu, đỏ loét và chẳng ra hình thù gì, là chứng bệnh cùi của biển khơi do bị ngâm và sũng nước lâu ngày. Khi các vết rộp ấy vỡ, da tôi trở nên đặc biệt nhạy cảm. Nhỡ chạm phải một vết loét ấy là tôi phát khóc và nghẹt cả thở vì đau. Tất nhiên, các vết rộp này rộ lên tại những chỗ mà cơ thể tôi hay bị ướt nhất khi ở trên bè, tức là ở hai bên sườn. Biết bao ngày, tôi đã không thể tìm được tư thế nào để nằm nghỉ được dễ chịu. Thời gian và ánh nắng làm lành được một vết rộp, nhưng rất lâu. Và nếu tôi không giữ được khô người, thì các vết rộp mới lại xuất hiện. Chương 65. Tôi bỏ hàng nhiều giờ để cố hiểu hết ý nghĩa các dòng viết về kỹ thuật đi biển trong cuốn Cẩm Nang. Có rất nhiều cách giải thích rõ ràng và dễ hiểu về việc làm sao sống được trên mặt biển. Nhưng các tác giả đã giả định rằng người đọc đều đã có những kiến thức cơ bản về hàng hải. Họ cho rằng nạn nhân đắm tàu đều là những thủy thủ có kinh nghiệm với compa, bản đồ và máy ngắm trong tay và đều biết phải tìm đường nánh lạn ra sao. Kết quả là những lời khuyên như hãy nhớ rằng thời gian là khoảng cách, đừng quên lên dây đồng hồ, hoặc có thể dùng ngón tay để đo vĩ độ khi cần thiết. Tôi có một cái đồng hồ, nhưng bấy giờ nó đã nằm ở dưới đáy Thái Bình Dương. Tôi đã mất nó khi chìm tàu Sim Sung. Còn với kinh độ và vĩ độ thì ôi thôi, kiến thức hải dương của tôi chỉ bó hẹp trong những gì sống trong nước biển và không được mở rộng sang những gì chạy đi chạy lại trên mặt biển. Gió và dòng chảy là một bí hiểm đối với tôi. Các vì sao không có nghĩa lý gì với tôi. Tôi không thể gọi tên được một chòm sao nào hết. Gia đình tôi đã sống với chỉ một ngôi sao, mặt trời. Chúng tôi ngủ sớm và dậy sớm theo mặt trời. Trong đời tôi đã từng ngắm nhìn những đêm sao đẹp đẽ khi thiên nhiên vẽ nên những bức tranh vĩ đại nhất chỉ với hai màu và những phong cách giản dị nhất. Và tôi cũng cảm được sự diệu kỳ, nhỏ bé mà tất cả chúng ta đều cảm thấy. Và cũng nhận ra cảm giác rõ rệt về hướng đi của cuộc đời từ quang cảnh hùng vĩ đó, hầu như rất rõ rệt. Nhưng là nói với nghĩa tâm linh mà thôi, chứ không phải với nghĩa địa lý. Tôi không có một chút ý niệm gì về việc có thể dùng bầu trời sao ấy là một bản đồ chỉ đường. Làm sao những ngôi sao ấy, cho dù sáng đến đâu, lại có thể giúp tôi tìm đường cho mình nếu chúng cũng chuyển dịch không ngừng? Tôi từ bỏ ý định tìm hiểu vấn đề đó. Có biết thêm được gì nữa thì cũng là vô bổ. Tôi chẳng có phương tiện gì để chủ động được hướng đi của mình. Không chân vịt, không buồm, không động cơ, chỉ vài mái chèo nhưng không đủ sức điều khiển. Vạch ra một hướng đi chỉ là vô nghĩa nếu tôi không thể làm gì để thi hành việc đó. Ngay cả khi có thể được thế, làm sao tôi biết mình nên đi về đâu? Sang phía đông, đến Mỹ, lên Bắc, đến châu Á, xuống phía Nam, nơi có các luồng tàu. Lựa chọn nào cũng tốt xấu ngang nhau. Thế nên tôi trôi dạt. Gió và dòng chảy quyết định nơi tôi sẽ đến. Thời gian trở thành khoảng cách đối với tôi, cũng như với mọi vật có sinh có tử khác ở đời. Tôi du hành xuôi theo con đường đời, và tôi dùng ngón tay mình làm các việc khác, chứ không cố đo vĩ độ với chúng. Sau này tôi tìm ra rằng, tôi đã du hành dọc theo một con đường nhỏ hẹp, đó là dòng hải lưu ngược xích đạo của Thái Bình Dương. Chương 66. Tôi câu với các loại lưỡi khác nhau, ở các độ sâu khác nhau, và nhằm vào các loại cá khác nhau. Từ lối câu cá dưới đáy biển với các lưỡi rất to, cùng nhiều hòn chì nặng, thả dây thật sâu đến những lưỡi nhỏ hơn, với chỉ một hai hòn chì để nhử cá ăn nổi trên mặt nước. Lâu lắm mới có một con cá cắn câu, khiến cho lần nào được cá, tôi cũng rất mừng. Nhưng kết quả có vẻ không tương xứng tí nào với nỗ lực đã bỏ ra của tôi. Chờ cá cắn câu quá lâu, cá câu được quá nhỏ, và Richard Parker luôn bị đói. Cuối cùng thì tôi thấy cái lao móc câu lại là vũ khí bắt cá rất lợi hại. Mỗi cây lao gồm có 3 phần được vặn vào với nhau. Hai đoạn gậy tròn tạo thành phần cán lao. Một đoạn có tay nắm bằng nhựa ở một đầu và có vòng để nối cây lao vào dây bảo hiểm. Và một phần nữa có một cái lưỡi móc câu có đường kính phần uốn cong rộng đến 5 phân và một mũi nhọn sắc bén như kiểu dây thép gai. Lắp hết lên, một cái lao dài khoảng 1 thước rưỡi. Cầm thế nhẹ và chắc như một thanh gươm. Lúc đầu, tôi thường thọc lao xuống sâu độ hơn 1 thước. Có khi móc cả một con cá vào mũi lao làm mồi và ngồi đợi. Thường phải đợi lâu hàng giờ, thân thể tôi căng thẳng đến mức đau nhừ. Khi thấy một con cá đã bơi vào đúng chỗ, tôi lấy hết sức lực rút thật nhanh cây lao lên. Đó là một quyết định phải thi hành ngay lập tức chỉ trong 1 phần giây đồng hồ. Kinh nghiệm dạy tôi rằng, chỉ nên rút lao khi tôi thực sự cảm thấy có cơ hội bắt được cá. Không nên rút một cách hú họa, vì cá cũng rút kinh nghiệm rất nhanh và không bao giờ rơi vào cùng một cái bẫy đến lần thứ hai. Khi may mắn, lưỡi lao sẽ móc chắc vào con cá và tôi có thể bình tĩnh đem nó lên bè. Nhưng nếu tôi móc một con cá lớn vào đúng phần bụng hoặc đuôi, nó sẽ vặn mình tuột khỏi lao và vọt đi mất với một tốc độ bất ngờ. Bị thương như vậy, con cá dễ dàng trở thành mồi ngon cho một con cá khác, một món quà mà tôi không hề muốn tặng cho chúng. Vì vậy mà khi thấy cá to, tôi luôn cố nhằm vào phần bên dưới mang và vây sườn của nó, vì phản ứng bản năng của cá khi bị tấn công là bơi lên trên để tránh lưỡi câu, theo đúng hướng tôi sẽ rút lao. Có những lần, mũi lao chỉ gãi, chứ không móc được vào thân con cá, và chúng cứ thế lao thẳng lên khỏi mặt nước, nhào vào tận mặt tôi. Tôi nhanh chóng mất cảm giác sợ hãi khi chạm vào các con vật dưới biển. Không còn những xúc động như lần giết con cá bay trong chăn nữa. Một con cá nhảy khỏi mặt nước bây giờ sẽ phải đương đầu với một thằng bé đói khát đang sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bắt nó. Nếu cảm thấy lưỡi lao móc vào cá có vẻ còn lòng lẻo, tôi thường buông lao vì đã buộc nó vào dây bảo hiểm và dùng cả hai tay bắt lấy con cá. Ngón tay, mặc dù cùn, vẫn nhanh nhẹn và khéo léo hơn một cái móc rất nhiều. Cuộc chiến đấu sẽ rất dữ dội và nhanh chóng, nhưng con cá thì trơn trượt và tuyệt vọng. Còn tôi chỉ tuyệt vọng mà thôi. Ước sao tôi có được nhiều tay như nữ thần Durga, hai tay giữ lao, 4 tay bắt cá và 2 tay nữa sử dụng rìu. Tôi phải thu xếp mọi việc với 2 tay mà thôi. Tôi thọc ngón tay vào mắt, thọc cả bàn tay vào mang, dùng đầu gối ấn nát bụng, dùng răng cắn đuôi. Làm đủ mọi thứ cần thiết để giữ được một con cá trên bè cho đến lúc có thể với được rìu và chặt đầu nó. Với thời gian và kinh nghiệm, tôi đã trở thành một thợ săn giỏi hơn. Tôi mạnh bạo hơn và lanh lẹ hơn. Tôi đã phát triển được một bản năng, một cảm giác rõ rệt về việc phải làm. Tôi thành công lớn hơn khi bắt đầu dùng đến một phần của cái lưới đựng hàng. Với tư cách một cái lưới bắt cá thì nó hoàn toàn vô dụng, quá cứng, quá nặng và mắt lưới dệt không đủ mau. Nhưng nó là một cái nhừ cá hoàn hảo. Buông thả và uốn lượn tự do dưới nước, nó là một hấp dẫn không cưỡng lại được đối với các con cá và càng hấp dẫn hơn khi dòng biển bắt đầu mọc bám vào nó. Những con cá kiếm ăn gần bắt đầu quanh quẩn, coi cái lưới như hàng xóm của mình. Còn bọn ăn xa, trước chỉ hay đáo qua lại rất nhanh như bọn Dorado, nay cũng phải lượn lờ chậm lại để xem xét cái khu phố mới mở ấy. Bọn sở tại cũng như bọn khách ghé qua có biết đâu rằng mắt lưới có cài lưỡi câu. Có những ngày, chẳng may quá ít, tôi cứ rút lao lên cái nào là có cá cái ấy. Những lúc đó tôi săn được thật thừa thãi. Trên xuồng không còn đủ chỗ, mà dây căng trên bè cũng chật ních những dẻo thịt Dorado, cá bay, cá ngừ, chim, nụ. Chứ đừng nói gì đến cái bụng no kĩnh của tôi. Tôi trữ tất cả những gì cần cho mình, còn lại thì cho Richard Parker. Trong những ngày no đủ ấy, tôi bắt được nhiều cá đến nỗi, thân thể bắt đầu lấp lánh những vảy cá bám chặt vào da thịt. Tôi cứ để nguyên những chấm sáng người ánh bạc ấy trên người như một tín đồ Hindu mang trên trán biểu tượng thần linh. Nếu có thủy thủ nào gặp tôi trên biển lúc đó, chắc hẳn họ phải nghĩ tôi là một vị thần cá đã đứng trên vương quốc của mình. Đó là những ngày thật tốt đẹp hiếm hoi. Rùa quả thật dễ bắt, đúng như viết trong cẩm nang, trong chương về săn bắt và hái lượm. Rùa được nói đến trong phần hái lượm. Mặc dù chúng chắc nịch như xe tăng, rùa không phải là loại bơi nhanh và khỏe. Chỉ cần một tay tóm lấy một cái chân sau là có thể bắt được chúng. Nhưng cuốn cẩm nang quên không nói rằng, tóm được rùa chưa chắc đã bắt được nó, còn phải mang nó lên khỏi mặt nước nữa. Mà kéo một con rùa nặng hàng 70 cân đang quẫy đạp lên được xuồng không phải là dễ. Việc đó cần có sức khỏe phi thường. Tôi đã phải làm như sau. Lôi con rùa vào sát mạn xuồng. Lấy dây buộc cổ, chân trước và cả chân sau. Rồi kéo nó lên cho đến khi tay muốn gãy rời và mắt nổ đom đóm. Phải ghi dây thật chắc vào cái các móc của mũi bạt phía trên bên kia mũi xuồng. Rồi mỗi khi sợi dây trùng ra một tí là phải kéo thêm lên. Rồi ghi lại ngay, từng phân một. Con rùa sẽ được kéo lên khỏi mặt nước cũng từng phân một như thế. Không thể xuất ruột được. Tôi còn nhớ một con rùa biển màu xanh lá cây đã bị treo bên cạnh xuồng như vậy trong 2 ngày. Và nó liên tục quẫy đạp như điên cuồng. May sao, vào lúc cuối thì rùa lại thường giúp tôi một tay mà không biết. Tức là khi nó đã bị kéo lên đến mép xuồng, rùa càng điên cuồng muốn thoát thân và nó cố rụt 4 chân bị trói vào thật mạnh. Đúng lúc ấy, tôi cũng ra sức kéo dây thật mạnh. Và 2 lực ngược chiều như vậy bỗng hất con rùa bật lên qua mép xuồng và dây trượt vào tấm bạt. Tôi sẽ ngã người ra sau, kiệt sức nhưng thật hỉ hả. Rùa biển xanh lá cây cho nhiều thịt hơn rùa mỏ diều. Và mai phía bụng của chúng cũng mỏng hơn. Nhưng chúng thường to hơn rùa mỏ diều. Trong nhiều trường hợp là quá to đối với một kẻ đắm tàu đang ngày càng yếu đi như tôi. Lạy Chúa, cứ nghĩ rằng tôi vốn là một kẻ ăn chay, kiêng khem rất kỹ. Cứ nghĩ lại hồi trước chỉ cần nghe tiếng bẻ một quả chuối là tôi đã rùng mình vì tưởng tượng như tiếng một con vật bị bẻ gãy cổ. Tôi đã rơi vào tình trạng man dợ không thể tưởng tượng nổi mất rồi. Chương 67. Đáy cái bè đã trở thành nơi trú ngụ của rất nhiều sinh vật biển. Cũng giống như cái lưới, nhưng nhỏ hơn. Nó bắt đầu bằng một lớp tảo xanh mềm mại bám vào các lớp áo phao. Rồi đến các loài tảo cứng hơn và có màu sẫm hơn. Chúng sinh sôi nảy nở và ngày càng dày ra. Các sinh vật khác bắt đầu tới. Đầu tiên là những con tôm nhỏ xíu, trong suốt, dài chỉ độ 1 phân. Theo sau đó là những con cá cũng nhỏ như thế và trông như thể suốt đời bị chiếu X-quang. Ruột gan chúng rõ mồn một dưới lần da thịt trong suốt. Sau đó, tôi để ý thấy những con giun màu đen có dây sống trắng ngần. Bọn nhuyễn thể lầy nhầy màu xanh lá cây với đám chân tay chưa tiến hóa thành hình thù gì rõ rệt. Những con cá màu sắc sặc sỡ, chỉ dài độ 2-3 phân với những cái bụng phệ. Và cuối cùng là cua, chỉ bé độ 1-2 phân và có màu nâu. Tôi đã ăn thử tất cả bọn chúng, kể cả rong tảo, chỉ trừ lũ giun đen. Chỉ có bọn cua là không có những vị mặn đắng khó chịu ở trong miệng. Mỗi lần chúng đến, tôi lại ném vào miệng hết con này đến con khác như đang ăn kẹo, cho đến khi chúng kéo nhau đi chỗ khác. Tôi không thể kiềm chế được mình. Những đàn cua ngon lành ấy thỉnh thoảng mới kéo đến mà thôi. Vỏ xuồng cũng trở nên đầy rẫy sự sống. Dưới dạ những con hà cổ ngỗng, tôi mút mát chúng, thịt chúng là mồi câu rất tốt. Tôi trở nên gần gũi với những kẻ đi nhờ bè ngoài biển khơi của tôi. Mặc dù chúng có làm cái bè nặng nề hơn đôi chút, chúng thu hút sự chú ý của tôi và làm tôi đỡ lo nghĩ. Cũng như Richard Parker, tôi để hàng giờ không làm gì hết, chỉ nằm nghiêng, để một cái áo phao ra khỏi vị trí độ 10 phân, như thể mở một cái rèm cửa sổ và nhìn qua đó xuống dưới nước. Những gì tôi thấy là cả một thị trấn lộn ngược, nhỏ bé, yên tĩnh và an bình, với những cư dân đi lại trong đó, lịch sự như thiên thần. Cảnh tượng ấy làm cho thần kinh mệt mỏi của tôi có được những giây phút thư giãn, nghỉ ngơi. Chương 68. Nếp ngủ của tôi thay đổi. Mặc dù nghỉ ngơi nhiều, tôi ít khi ngủ được liền 1 giờ. Ngay cả ban đêm cũng vậy. Không phải bị sóng dập dềnh liên miên làm tôi khó chịu. Cũng không phải vì gió. Người ta quen với những cái đó như quen với mấy chỗ lồi lõm trên đệm nằm của mình. Tôi cứ bị thức dậy như thế là vì sợ hãi và bồn chồn. Nghĩ lại, tôi thấy quả thật mình đã ngủ rất ít. Không như Richard Parker, nó đã thành quán quân ngủ. Phần lớn thời gian nó nằm dưới tấm bạt. Nhưng trong những ngày dịu trời, khi nắng không quá gắt và cả những đêm yên tĩnh, nó thường ra ngoài. Một trong những tư thế ưa thích khi ra ngoài trời của nó là nằm trên cái ghế đuôi xuồng, bụng chìa ra cả mép ghế, chân trước chân sau gác lên 2 bên ghế. Một con hổ mà nằm được vào một chỗ chật hẹp như vậy là vì nó khôn khéo uốn lưng cho thật cong. Khi ngủ, nó gác đầu lên 2 chân trước. Còn khi trong tâm trạng tương đối hưng phấn và có thể còn muốn nhìn quanh, nó gác hẳn đầu lên mép xuồng. Một tư thế ưa thích nữa của nó là ngồi quay lưng lại phía tôi. Nửa thân dưới đặt trên sàn xuồng, nửa bên tì lên ghế, vùi mặt vào đôi xuồng. Hai chân trước ngay cạnh đầu, trông như thể chúng tôi đang chơi trốn tìm, và nó là kẻ đang nhắm mắt đếm. Trong tư thế này, nó thường ngồi rất im lặng, chỉ thỉnh thoảng vẫy tai để chứng tỏ rằng nó không nhất thiết đang ngủ. Chương 69. Có nhiều đêm, tôi tin rằng mình đã nhìn thấy ánh đèn phía đằng xa. Lần nào như vậy, tôi cũng phóng một quả pháo sáng lên trời. Khi đã dùng hết loại pháo sáng thăng thiên, tôi dùng đến loại cầm tay. Liệu có phải những con tàu đó đã không nhìn thấy tôi? Phải chăng đó chỉ là những phản chiếu của ánh sáng sao trời? Chỉ là ảo ảnh do hy vọng mong manh sinh ra từ những đốm trăng vỡ trên sóng nước. Gì đi chăng nữa, lần nào cũng chẳng vân mòng gì. Chỉ có niềm cay đắng của hy vọng lóe lên rồi lại tắt ngấm ngay đi lập tức. Lâu dần, tôi từ bỏ hoàn toàn hy vọng được một con tàu cứu vớt. Nếu chân trời cách tôi 2 dặm rưỡi từ tầm mắt cao của 1 thước rưỡi, thì nó thực sự cách tôi bao xa khi tôi ngồi dựa cột bè, mắt chỉ cách biển chưa đầy 1 thước. Xác suất để một con tàu chạy qua Thái Bình Dương mênh mông này có thể cắt ngang qua một chấm nhỏ tí tẹo trôi dạt trên đại dương như tôi là bao nhiêu? Không những thế, xác suất của việc nó đi ngang rồi lại nhìn thấy tôi là bao nhiêu? Không được rồi, không thể trông mong gì vào nhân loại và những thói khôn lường của nhân loại. Tôi chỉ có thể trông chờ ở cơ hội dạt được vào đất, một mảnh đất chắc chắn, rõ ràng và thực thể. Tôi còn nhớ mùi của những vỏ pháo sáng cầm tay. Không biết thành phần hóa học của nó ra sao, mà mùi nó giống hệt như mùi một thứ hạt cay mà mẹ tôi hay dùng làm gia vị. Ngửi nó mà say. Tôi hít những ống nhựa ấy và lập tức lại thấy Pondicherry, một niềm an ủi kỳ diệu lúc không ai nghe thấy lời kêu cứu của mình. Cảm giác lúc đó thật mạnh mẽ, gần như tôi đang thấy rõ ràng mọi thứ trước mắt mình. Cả một thành phố hiện ra từ một mùi duy nhất. Còn bây giờ thì cứ ngửi thấy thứ hạt cay ấy là tôi lại nhìn thấy Thái Bình Dương. Richard Parker luôn luôn cứng mình lại khi một quả pháo sáng cầm tay rin rít lóe lên. Cặp mắt nó với những đồng tử tròn nheo lại chỉ bằng đầu kim, gắn chặt vào điểm sáng của quả pháo. Với tôi là một quả sáng, một tiêm điểm trắng đến mù mắt giữa một vầng hào quang đỏ hồng. Tôi phải quay đi chỗ khác. Tôi thẳng tay giữ chặt ống pháo và chậm chạp quay nó vòng quanh. Trong gần 1 phút đồng hồ, cánh tôi tươi nóng rực và mọi vật sáng rỡ ràng rất lạ trước mắt. Màn nước xung quanh bè, trước đấy đen ngòm trong bóng tối, lúc đó trở thành một vùng sáng chật ních những cá. Chương 70. Giết rùa là một việc nặng nhọc. Con rùa đầu tiên của tôi là một con mò diều nhỏ. Cái mà tôi háo hức là máu nó. Món đồ uống ngon, bổ và không có muối, như hứa hẹn trong cuốn Cẩm Nang. Cái khát của tôi cũng háo hức chẳng kém. Tôi đã giữ được mai nó và đang cố giữ chặt một chân sau. Khi đã chắc tay, tôi lật ngửa nó ra dưới nước và định kéo nó lên bè. Con vật quẫy đạp dữ dội, không thể trị nó ở trên bè được. Nếu không muốn thả nó đi, thì làm sao phải kéo được nó lên xuồng? Tôi nhìn lên, một ngày nóng bức và không một gợn mây. Richard Parker có vẻ chấp nhận cho tôi hiện diện ở mũi xuồng trong những ngày như thế này, khi không khí giống như ở bên trong một cái lò nướng, và nó sẽ không ra khỏi tấm bạt tre cho đến khi mặt trời lặn. Một tay giữ chắc cái chân rùa, tôi dùng tay kia kéo bè về xuồng. Trên xuồng không phải dễ. Khi đã trên xuồng, tôi kéo mạnh để hất con rùa lên không và cho nó phơi ngửa lưng trên tấm bạt. Đúng như tôi hy vọng, Richard Parker chỉ gầm gừ lên 1-2 tiếng rồi thôi. Nó không hề có ý định làm bất cứ việc gì trong cái nóng như ngày hôm đó. Quyết tâm của tôi nghiêm trọng và mù quáng. Tôi cảm thấy không thể để phí thời gian. Tôi mở cuốn Cẩm Nang như thể nó là một cuốn sách dạy nấu ăn. Sách nói trước hết phải lật ngửa con rùa. Việc đó đã xong. Rồi thọc lưỡi dao vào cổ để cắt đứt các mạch máu chạy qua đó. Tôi nhìn con rùa. Làm gì có cổ? Nó đã rụt hết vào trong mai. Chỉ còn thấy 2 con mắt với cái mỏ giữa những vòng da gấp nếp xung quanh. Nó nhìn tôi nghiêm khắc. Tôi cầm dao chọc chọc vào một cái chân trước xem nó có thò cổ ra không. Nó chỉ rụt sâu thêm vào trong mai. Tôi quyết định tiếp cận trực tiếp hơn. Tôi tự tin như thể đã từng làm việc đó 1000 lần. Tôi ấn lưỡi dao vào ngay bên cạnh phải và dưới cái đầu con rùa, nghiêng đi một chút. Tôi thọc lưỡi dao thật sâu qua các nếp da rồi xoay đi xoay lại. Con rùa rụt đầu vào sâu nữa, nhất định là phía bị đâm, rồi thình lình phóng hẳn đầu ra ngoài và dùng mỏ cắn tôi chí tử. Tôi nhảy lui, nó thò cả bốn chân và bắt đầu cố thoát thân. Nó lắc lư rất mạnh trong tư thế bị nằm ngửa, tứ chi quẫy loạn xạ và đầu vươn ra tứ phía. Tôi với lấy rìu, bổ mạnh xuống cổ nó. Máu đỏ vọt ra. Tôi với lấy cái bình đong và hứng được khoảng 300ml. Tôi đoán mình có thể còn hứng được nhiều hơn, có lẽ tới 1 lít. Nhưng cái mỏ rìu của nó sắc quá, và hai chân trước vừa dài lại vừa khỏe, lại có cả móng nhọn. Chỗ máu tôi hứng được không thấy có mùi gì đặc biệt. Tôi nhấp thử. Nếu tôi nhớ đúng, thì nó có vị âm ấm rất súc vật. Khó lòng nhớ được những ấn tượng ban đầu kiểu đó. Tôi đã ngồi xuống uống cạn chỗ máu ấy. Đã tưởng phải dùng rìu để gỡ cái yếm bụng, nhưng rồi tôi thấy dùng cái cạnh có răng cưa của con dao dễ hơn. Tôi đè một chân lên giữa cái yếm, chân kia dạng ra hết cỡ để tránh không bị tứ chi nó cào phải. Phần da phía đầu thì dễ cắt, chỉ trừ ở những chỗ quanh bốn chân. Tuy nhiên, cưa phần vành đai, nơi mai với yếm gặp nhau thì rất mệt, đặc biệt vì con rùa vẫn không ngừng quẫy. Cưa đứt hết xung quanh nó thì tôi như tắm trong mồ hôi và cảm thấy kiệt sức. Tôi nhấc mãi cái yếm mới chịu rời lên, như thể miễn cưỡng, với một tiếng pụp, ướt nhoét. Lục phủ ngũ tạng lộ ra, phập pha phập phồng, thịt, mỡ, máu, ruột gan, xương cốt, mà con rùa vẫn quẫy. Tôi cắt vào cổ nó cho đến tận xương sống. Chẳng ăn thua gì, tứ chi nó tiếp tục đạp. Tôi chặt phăng đầu nó với hai nhát rìu, tứ chi nó vẫn quẫy. Kinh khủng hơn nữa là cái đầu bị chặt rời ra mà vẫn tiếp tục ngáp lên ngáp xuống với hai cặp mắt hấp háy. Tôi gạt nó xuống biển. Cái phần vẫn còn sống kia của con rùa thì tôi cố nhấc cả lên và thả xuống chỗ Richard Parker. Con hổ đang đánh động và có vẻ như sắp ngồi dậy. Có thể nó đã ngửi thấy mùi máu rùa. Tôi bỏ chạy về bè. Có thể nghe tiếng Richard Parker ăn và thưởng thức món rùa một cách ầm ĩ. Tôi buồn bã nhìn về phía nó. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Chỗ máu uống được có vẻ chẳng bõ bèn gì so với bao nhiêu công sức tôi bỏ ra để làm thịt con rùa. Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm chỉnh về chuyện phải thu xếp thế nào với Richard Parker. Tình trạng nó chỉ chịu để yên cho tôi khi lên xuồng trong những ngày nóng nực. Không thể cứ kéo dài mãi được. Tôi không thể lúc nào cũng phải chạy trốn nó như thế. Tôi cần được tiếp cận an toàn với cái tủ đồ và phần nóc mùi bạt trên xuồng bất kể lúc nào, bất kể thời tiết ra sao, bất kể cả tình trạng tâm lý của nó thế nào. Cái tôi cần là quyền, thứ quyền hạn đi đôi với quyền hành. Đã đến lúc phải ra tay chiếm lĩnh phần lãnh thổ của tôi ở trên xuồng. Chương 71. Với những ai có thể phải rơi vào tình trạng khó xử của tôi lúc ấy, tôi xin được khuyến cáo một chương trình như sau. 1. Chọn một ngày sóng thấp nhưng đều đặn. Ta cần một mặt nước để trình diễn thật tốt thì xuồng có thể quay ngang đón sóng mà không bị lật. 2. Thả hết dây neo trên biển để xuồng ổn định và thoải mái nhất. Chuẩn bị nơi ẩn náu bên ngoài xuồng phòng khi cần đến. Rất dễ có khả năng phải như vậy. Nếu có thể, hãy tạo ra phương tiện gì đó có thể che chắn thân thể. Bất kỳ thứ gì cũng có thể dùng để che chắn được. Ví dụ như quấn chăn hoặc quần áo vào tay chân cũng là một dạng áo giáp tối thiểu. Rồi đến phần khó làm, phải khiêu khích con vật, có thể nó sẽ tấn công mình. Hổ, tê giác, đà điểu, gấu rừng, gấu nuôi, còn gì thì con, vẫn phải khiêu khích được nó. Cách tốt nhất có lẽ là lân la ra mép lãnh thổ của mình, rồi là bộ xâm phạm vào phần ranh giới trung lập một cách ầm ĩ. Tôi đã làm như vậy. Tôi ra chỗ mép bạt, rồi vừa dậm chân xuống mặt cái ghế giữa xuồng, vừa thổi còi nhẹ nhẹ. Điều quan trọng là tạo ra được một tiếng động nhất quán và dễ nhận ra để báo hiệu việc lấn chiếm của ta. Nhưng phải rất thận trọng. Cần phải khiêu khích con thú, nhưng chỉ đến mức độ như vậy thôi, chứ đừng để nó khùng lên và tấn công ta ngay lập tức. Nếu xảy ra chuyện đó, thì lại chúa tôi, ta sẽ bị xé thành từng mảnh, dẫm bẹp, lòi gan nát ruột và chắc là sẽ bị ăn thịt. Ta không muốn thế. Ta muốn con thú bị đánh động, hoang mang, khó chịu, bứt rứt không yên, nhưng không nổi máu giết người. Trong trường hợp nào cũng không được bước chân vào lãnh thổ của con thú. Cuộc xâm phạm của ta chỉ có thể hạn chế ở động tác nhìn thẳng vào mắt nó và thổi còi, đánh mõ mà thôi. Khi con thú đã bị kích động, hãy làm sao để gây ra được một hành động xâm phạm biên giới một cách hữu hiệu theo kinh nghiệm của tôi.